Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay Manipedia mời Hữu Nhũ đến trao đổi với tất cả các anh chị và các bạn một đề tài mà Hữu Nhũ nghĩ rằng rất là thú vị, đó là đề tài sống giả và sống thật. Các anh chị em thân mến, nếu mà nói về cái tiếng giả và thật thì không có thật thì sẽ không có giả, và không có giả sẽ không có thật. Nếu đứng trên cái phương diện triết học Mác Lê, nó là hai mặt của một cặp phạm trù. Nếu mà nói ở trong những cái phương diện khác rộng hơn trong đời sống, thì chỉ có thật không cũng không thể có đời sống, mà chỉ có giả không, cuộc sống này cũng thật là vô vị. Chính vì vậy mà giả và thật nó sẽ luôn luôn ẩn hiện trong cuộc sống của chúng ta, trong tâm của chúng ta, trong hành vi, ứng xử, trong lời nói, việc làm. Giả thật, thật giả. Và ngay những người xuất gia tu hành như là Hương Nhũ đây, mình cũng tu tập và mình sống với thật và giả của chính bản thân mình. Cho nên mình nói chuyện đây không phải mình là một người hoàn toàn chân thật để nói một đề tài với tính chất giáo điều. Mình trao đổi với nhau để thấy rằng chúng ta đang sống và cái thật đem lại cho chúng ta những hạnh phúc bình yên như thế nào, cái giả cho chúng ta những cái gì và hậu quả của cái giả ra sao. Chúng ta cũng nên một lần trao đổi, nhìn nhận lại với nhau. Bởi vì nhà Phật có một cái hay là chúng ta nhìn thẳng vào sự thật. Chúng ta không nói những cái vấn đề xa xôi. Đạo Phật không phải là mênh mang sương khói ở ngoài đời, mà Đạo Phật là một cái gì đó hết sức thực tế. Mà Đức Phật nói, hãy đến để thấy, đến nhìn nhận, xem nó ích lợi cho người, cho mình. Chúng ta sẽ ứng dụng nó, thực hành nó. Chứ không phải Đạo Phật đến để tin, tức rằng Đức Phật không khẳng định. Đức Phật như một vị Thượng Đế ban phước giáng họa, như một vị thần tiên nào đó. Ngài là một bậc giác ngộ mà cả một cái quá trình cuộc đời của Ngài trải thân từ trong vô lượng kiếp để giờ đây Ngài muốn đem lại cái an lạc và hạnh phúc cho chư thiên và loài người bằng một con đường hết sức thực tiễn, đó là tu tập tự thân. Thì cái sống giả, sống thật, nó là một đề tài tâm lý xã hội. Nhưng mà chúng ta phải biết là Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Tất cả những cái gì trên thế gian này đều là Phật Pháp cả. Chúng ta không thể nói rằng cái chuyện đó là cái chuyện giả dối thì không phải là kinh Phật, không phải lời Phật dạy. Cái chuyện đó là cái chuyện là giải trí của các em hay là của cái xã hội đang là rất là loạn lung ở ngoài đời. Nó không phải là vấn đề của Đức Phật bàn đến. Cái vấn đề là vấn đề hối lộ, vấn đề là vấn đề bon chen, vấn đề giả dối, vấn đề mua bán danh lợi, bạc tiền, vân vân. Nhưng thật ra tất cả những vấn đề đó đều là Phật Pháp cả. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng mình rất là hạnh phúc được hiểu đạo Phật, và hạnh phúc hơn nữa làm người con của Đức Phật, cái danh từ gọi là Phật tử. Bởi vì đạo Phật thật là khoa học, thật là sáng tỏ, và tất cả những vấn đề Đức Phật trình bày, giải thích, nó không phải mang tính chất giáo điều như một số tôn giáo, trái lại chỉ cho chúng ta thấy một sự thực nghiệm Đức Phật đã trải qua, chúng ta cũng đang trải qua. Nhưng chúng ta không được như Đức Phật ở chỗ rằng mình ít có khi nhìn lại chính mình, ít có khi mình quay trở vào nội tâm. Cho nên chính vì vậy mình cứ bị lăn quăn luẩn quẩn với một mớ tri thức. Nói chuyện với người bận rộn thì đa số những người bận rộn là những doanh nhân, những người tri thức, những người làm những công việc đem lại những ích lợi cho xã hội, thậm chí giúp cho xã hội rất là nhiều thứ. Nhưng nếu đạo Phật không giúp cho các vị thì thật là cũng đáng tiếc, bởi vì các vị theo cái nhìn của các sư, các thầy thì những người doanh nhân, những người bận rộn trong xã hội đó là những con người thông minh, những con người kỹ lưỡng, những con người có tâm đối với gia đình, đối với xã hội và muốn đóng góp cho xã hội. Nhưng nếu chúng ta không nhìn thẳng vào các vấn đề hàng ngày của đời sống và của chính tự thân mình, của bản tâm mình, để tìm ra cái gọi là một cái lối thoát cho tự thân, thì hóa ra đạo Phật cũng mênh mông sương khói huyền ảo ở ngoài đời hay sao? Chính vì vậy, với cái đề tài sống giả sống thật, khi mà Hữu Nhũ nói sắp nói chuyện ở đây, nhiều thầy đã lên tiếng: nào sao sư cô Hữu Nhũ gan thế, dám nói chuyện về đề tài này à? Và Hữu Nhũ nghĩ rằng chúng ta cứ bắt tay, chúng ta cứ nói chuyện, chúng ta cứ trao đổi với nhau, chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề sẽ được hé mở để cho chúng ta cảm thấy cuộc sống của chúng ta thật hạnh phúc nếu chúng ta hiểu được những lời dạy của Đức Phật. Và các anh chị em thân mến, cái chữ giả và thật nó lại hiện hữu trong đời sống của chúng ta, bởi vì chúng ta là ở cõi ta bà. Cõi ta bà thì ngũ trược ác thế. Ngay trong Kinh Di Đà đó, các chư Phật đã tán thán Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã thành Phật ở trong cái cõi ta bà đầy ngũ trược ác thế này. Và ngũ trược ác thế là như thế nào? Là một cái thế giới mà trong cái thế giới đó có nhiều cái trược quá. Trược là những cái không thanh tịnh, trược là những cái không có tốt đẹp. Ô trược, uế trược. Mà trong cõi ta bà của chúng ta là đến 5 cái thứ trược. Nhiều trược lắm, nhưng mà có thể nói một cách dễ hiểu là ngũ trược. Thì 5 cái thứ trược đó là gì? Đó là kiếp trược. Là kiếp số của chúng ta đã ngắn ngủi lại bất tận. Bây giờ mà nói là 100 năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Nhưng mà nói 100 năm, ai sống 100 năm? Ít lắm. Người sống 70 tuổi thì đã là nhân sinh thất thập cổ lai rồi. Người sống 70 xưa nay hiếm. Rồi đất nước của chúng ta bây giờ cái người trẻ tuổi lại chết nhiều, bởi nhiều vấn đề xã hội, thời đại, bệnh tật, người trẻ lại chết nhiều hơn. Và trên cái nhìn của đạo Phật á, đang đi về phía kiếp giảm. Tức là từ cái độ tuổi cho người cõi ta bà là 100, nó giảm lần, giảm lần, giảm lần. Đến tận cùng 80, 70, 60, 50, 40 và cuối cùng 10 tuổi là tuổi thọ. Thì chúng ta bây giờ ở cái khoảng trung niên cũng chết nhiều lắm. là gọi là kiếp giảm. Thì cái cõi của chúng ta là kiếp trược, mạng sống ngắn ngủi, cao lắm là 100, cứ coi cho là như vậy, nhưng đầy ô trược và bệnh tật. Nhưng mà chính cái kiếp sống ngắn ngủi như vậy đó, con người ta chỉ cần giác ngộ được một điều đơn giản, người ta lại tu được dễ dàng. Giả sử bây giờ Hương Nhũ và các vị đang ở cung trời, và không cần giả sử đâu, trong vòng luân hồi bất tận chúng ta từng ở cung trời. Chúng ta từng ở cõi trời, chúng ta từng cõi người rất nhiều, từng địa ngục, từng ở ngạ quỷ, từng súc sanh. Chứ chúng ta đừng nói lúc nào cũng làm người và không biết bao giờ mới về trời. Và chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta toàn cõi người và chưa bao giờ biết địa ngục là gì. Không phải như vậy. Trong các cõi giới chúng ta đã đi qua, vì vòng luân hồi bất tận đó, Đức Phật nói nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước trong bốn biển. Thì chúng ta đã biết luân hồi như thế nào. Vì vậy có những con người với những cái tính cách mình thấy có một cái gì đó quý phái, cao thượng rất nhiều, thì họ ở cung trời nhiều lắm. Trên phước báo bây giờ vẫn còn thể hiện qua nhân cách, qua lời nói và phước báo trong cuộc sống. Có những con người là con người, nhưng mà nhìn thật là tội nghiệp, bởi vì chỉ có sung sướng hơn con vật một chút là con người thôi. Thì chúng ta cũng phải biết rằng con người nó luân hồi như vậy, nó từ trong nhiều cõi giới khác nhau. Chúng ta đang ngồi đây nói chuyện với nhau, đó là cái phước báo của chúng ta. Bởi vì không phải ai trên cái kiếp sống này cũng được nghe Phật Pháp cả. Có những kiếp ở cung trời thì tuổi thọ ở cung trời cả ngàn năm, nhiều ngàn năm. Và phước báo ở cung trời thì các vị biết rồi đó, thức ăn cao lương mỹ vị, phải chưa? Không khí tinh khiết, hoa thơm cỏ lạ, và muốn gì có nấy, kéo dài vài ngàn năm, có khi chục ngàn năm. Và do vậy, với một kiếp sống đầy phước báo như vậy, người ta không nghĩ đến cái vấn đề phải tu tập. Còn kiếp sống chúng ta ngắn ngủi, cái gọi là kiếp sống ngắn ngủi và bất tận, chúng ta nếu nghe được một điều hữu ích, chúng ta lập tức quay lại chính mình, giác ngộ để tu tập. Cho nên cái cõi ta bà chúng ta gọi là cõi trược, nhưng mà đó là một cõi rất là lý tưởng để chúng ta tu tập. Bởi mình sẽ kinh qua rất là nhiều bài học về sự khổ đau trong cuộc đời. Và chính vì nó là kiếp trược, nó ngắn ngủi, nó bất tận, cho nên nó giả dối rất nhiều. Thứ hai là kiến trược, tức là cái kiến giải trong cái cõi ta bà này rất là ô trược. Cái kiến giải là những sự hiểu biết, những kiến thức. Thì người ta đi theo cái ô trược, cái trong bóng tối nhiều hơn là ánh sáng. Cái mà để sinh ra cái lợi đó có thể là cái lợi bằng tà chứ không phải chánh, nhưng người ta vẫn thích hơn. Do vậy, cái kiến giải trong cõi ta bà cũng mang cái tính chất của sự uế trược, chứ không phải trong sáng và thanh tịnh. Rồi chúng sanh trược, thì chúng sanh ở trong cõi ta bà cũng nhiều như uế và bất tịnh. Mạng trược, nghĩa là chúng sanh ăn nuốt lẫn nhau mà sống, gọi là ăn thịt chúng sanh. Cho nên những người Phật tử tại gia phát tâm ăn chay thập chay lục chay vân vân, và có những vị trường chay, tức là phát nguyện không còn ăn thịt của chúng sanh nữa, phát nguyện không có ăn nuốt sinh mạng của nhau mà sống nữa. Bởi vì ăn nuốt sinh mạng của nhau cũng là một điều uế trược trong cái kiếp sống ở ta bà. Và cuối cùng là phiền não trược, thì chính bởi những chấp ngã, những tham sân si, những phiền não mà gây ra vô vàn những cái thống khổ, và do vậy cõi ta bà cũng là phiền não trược. Với cái ngũ trược như vậy đó, thì chắc chắn cái vấn đề giả dối rất là nhiều. Nhiều người quan tâm chúng ta sẽ nói gì về vấn đề giả và thật, trong khi có những người khẳng định đời này ai mà chẳng giả, giả không giả sao sống. Đó, đúng, không giả làm sao sống. Nhưng mà chúng ta phải tìm hiểu kỹ hơn. Đó, cái giả và cái thật, chúng ta đang vận dụng nó, chúng ta sống với nó như thế nào, để mà chúng ta không chuốc lấy những quả báo cho hôm nay và ngày mai. Chính vì vậy mà ban tổ chức của Mani Media mới mời các sư đến để nói cái đề tài này. Chứ đúng ra cái đây phải là một giáo sư chuyên ngành tâm lý học, nhưng lại mời các thầy để nói về vấn đề tài này. Và như Hương Nhũ nói, không phải quý thầy chỉ toàn nói và làm những điều chân thật. Tại vì các thầy và các sư vẫn luôn phải sám hối, vẫn luôn phải tu tập bây giờ và đến vô lượng kiếp mai sau. Nhưng đạo Phật của chúng ta có một điều thù thắng là chúng ta nhìn thẳng vào cuộc sống. Chúng ta luận giải những điều chúng ta thấy ích lợi chứ không phải để rơi vào hí luận. Và do vậy, đó là cái nhân duyên để hôm nay chúng ta đề cập sâu hơn cái đề tài sống giả và sống thật. Nếu mà nói theo tính chất tâm lý đó, thì sống giả sống thật đúng hơn phải là nhân cách giả và nhân cách thật. Tại chữ sống là nó cũng rất là nhiều thứ. Đó là cuộc sống. Trong cái cuộc sống đó có đồ giả, đồ thật, có lời nói giả, lời nói thật, có tình nghĩa vợ chồng giả và vợ chồng hờ, có những cái mối quan hệ giả và thật, có rất nhiều thứ giả thật trong đời sống này. Và chỉ trong một giờ đồng hồ nói chuyện với những người bận rộn, làm sao chúng ta có thể phân tích được tất cả mọi khía cạnh không thật trong đời sống này? Một chút nữa chúng ta sẽ lạc đề. Cho nên cuối cùng thì Hương Nhũ phải khoanh vùng lại là chúng ta nói về nhân cách. Bởi vì nhân cách đó là một cái đặc điểm rất quan trọng. Nó đề cập đến gì? Đến cái tinh thần, đến thái độ ứng xử và sự phản ứng của chúng ta trong đời sống. Thì chúng ta nghĩ điều đó chúng ta cần tìm hiểu hơn. Chúng ta nghe cái điều gì nó phải đem lại sự lợi lạc cho chính bản thân mình, cho sự tu tập của mình. Cho nên Hương Nhũ muốn khoanh vùng nó. Cái giả và thật ở đây sẽ nói trong phạm trù nhân cách. Trong tiếng Anh, nhân cách, personality. Thì tiếng Pháp, personality. Thì ai có tưởng biết rằng cái gốc Latin của nó là persona, mà nghĩa là cái mặt nạ hóa trang. Từ ngay cái chữ nhân cách mà nghĩa gốc Latin nó đã là cái mặt nạ hóa trang rồi. Như vậy mỗi chúng ta đi vào trong cuộc đời này với hóa thân trong một vai diễn của cuộc đời. Mà nếu vai diễn thì sẽ có mở màn, trình diễn và hết giờ kéo màn lại, kết thúc. Như vậy là có phải chúng ta sẽ phải diễn một vai trò và chúng ta sẽ phải đóng kịch suốt cuộc đời không? Nếu nói đó là một cái mặt nạ hóa trang đó. Nhưng mà suy nghĩ quả thật là hay. Với cái gốc từ ngôn ngữ, nó đã là cái vỏ mặt nạ để hóa trang cho con người. Nhớ lại một cái câu thơ của một nhà thơ Hương Nhũ được nghe: ta đến đây khác với mây là ở lại. Ta đến đây khác với mây là ở lại. Như vậy mây đến rồi mây sẽ đi. Còn chúng ta đến đây với tất cả những sự ràng buộc của các mối dây luyến ái, chúng sẽ tự nguyện ở lại và tranh chấp. Đây là ta, đây là con ta, đây là tài sản của ta, đây là chồng của ta. Và chúng ta chấp nhận với cái vai trò đó. Cho nên Trịnh Công Sơn trong bài hát Một Cõi Đi Về: đi đâu loan quanh cho đời mỏi mệt, trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt rọi suốt trăm năm một cõi đi về. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, tức là hết ngày rồi lại đêm. Và chúng ta cứ đi tới đi lui, nghĩa là sống chết rồi lại trở lại kiếp người, bởi những món nợ của một đời người chưa trả xong. Cho nên không bao giờ tìm lại chốn quê nhà. Mà chốn quê nhà là gì? Là bản lai diện mục, là chân thật, là thật tánh, là niết bàn, là tâm không, vân vân. Và chúng ta sẽ không bao giờ trở lại được. Bởi vì những cái mối dây, những cái ràng buộc mà gọi là một bờ cỏ non, một vòng tiều tụy, nó đưa chúng ta đi mãi như vậy. Cho nên cái vai trò hóa trang, ngay cái nhân cách đã là một cái mặt nạ hóa trang rồi. Do vậy, với cái personality này, chúng ta có thể thay đổi nó. Nếu chúng ta thấy cái mặt nạ nó làm cho chúng ta xấu xí và đem lại những quả báo xấu trong cuộc sống hôm nay và ngày mai, chúng ta thay đổi được. Vì nhân cách nó là cái mà tổng hòa của đời sống tinh thần, của những sự huân tập kéo dài trong cuộc sống để hình thành một nhân cách. Cho nên có những cá tính con người là sao? Rời sông, rời biển dễ rời, mà cái cá tính con người khó đổi. nhưng nhân cách chúng ta thay đổi được. Vậy thì cái sống giả và sống thật, chúng ta không thể nói rằng cái người đó là con người sống giả. Nếu người ta nói cái dòng nhà nó là dòng giả dối thì thật là đau khổ. Và quả là trong cuộc sống chúng ta thấy có những con người giả dối từ nhiều thế hệ. Chứ đụng tới cái nhà đó ta đừng tin, nó giả dối từ cái ông nội ông cha cho đến nó đó. Có, thật là đau khổ đúng chưa? Nhưng mà ở đây điều Hương Nhũng muốn nói rằng nhân cách chúng ta có thể thay đổi được, nhất là những người đệ tử của Đức Phật. Đệ tử Phật biết rằng cuộc sống này là vô thường, không có gì là cố định. Tại vì sao? Bởi vì nếu chúng ta vận hành trong sự tu tập, nó sẽ thay đổi. Ngay cả số mạng đều thay đổi. Chúng ta làm việc thiện cho nhiều đi, 6 tháng, 3 tháng tu tập làm việc thiện, cuộc sống chúng ta đã thay đổi rồi, đừng nói đến kiếp sau. Và do vậy, nói đến sống giả, sống thật thì ai cũng phải tự xem lại mình giả hay mình thật. Mình phải vậy chứ chẳng lẽ mình nói để nghe coi sư nói ai giả ai thật đây. Còn mình thì đương nhiên là thật rồi. Lúc nào mình cũng binh vực cho cái ngã của chính mình. Trong khi các hàng đệ tử của Đức Phật mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây thường chánh niệm tỉnh giác để xem lại mình. Trong một ngày hôm nay chúng ta đã làm được những cái điều gì gọi là cái phước báo lợi mình, lợi người. Và ngày hôm nay chúng ta đã làm những gì mà chúng ta tin chắc rằng sẽ đem lại những quả báo không tốt cho mình, cho người. Và cái sự nhìn lại chính mình đó để cho thấy rằng con người ta sẽ làm lỗi rất dễ dàng, sẽ va vào lối sống giả rất dễ dàng. Cho nên chúng ta cũng cần phải có những giây phút quay lại, nhìn lại với chính mình để xem mình thật bao nhiêu phần trăm. Và nếu nói nhân cách là sự tổng hợp của cái đời sống tinh thần, của hành vi, của cách ứng xử, và chúng ta chỉ cần thay đổi cách ứng xử là đã thay đổi nhân cách. Chúng ta xưa là người chưa biết Phật Pháp, không thích sống nội tâm, chỉ thích hướng ngoại, thích danh tiếng, thích những gì mà lừng lẫy ở bên ngoài. Bây giờ chúng ta từ bỏ lối sống đó, bắt đầu quay lại, nhìn lại chính mình, thích đời sống nội tâm, lặng lẽ hơn, có ý nghĩa hơn, là nhân cách đã thay đổi rồi. Đó. Chứ không phải là nhân cách là trời cho sao để vậy. Nếu như vậy thì chắc chắn mấy ông thầy bói sẽ có một cái nghề nghiệp vững chắc để sống mãi. Bói là trúng, đúng không? Nhưng mà Đức Phật không có cho sự bói toán, bởi vì cuộc sống vận hành, thay đổi, vận chuyển trong từng phút giây. Chúng ta cảm ơn sự vô thường. Vô thường đôi khi cướp đi những người thân của chúng ta, nhưng vô thường đem lại chúng ta cuộc sống tươi mới mỗi ngày. Để cho nỗi buồn không còn ở mãi với chúng ta. Chúng ta trách mắng, tại sao đời sống vô thường quá vậy? Mới đó, mất đó. Mới hoa nở chiều lại tàn, mới gặp nhau đã chia ly. Nhưng chính cái vận hành của sự vô thường làm cho con người ta từ sự thất vọng quay trở lại lạc quan. Từ con người biến nhát tưởng tuyệt vọng không thấy cuộc đời sẽ thấy bình minh của cuộc sống. Đó đều phải cảm ơn sự vô thường. Tất cả những vấn đề đó đều nằm trong cái quy luật của giả và thật đó. Như vậy, chương trình Chất lượng cuộc sống bàn đến một đề tài mà giả và thật này thì chắc tất cả chúng ta đều cảm nhận nó có những thú vị. Nhưng cái thú vị đó nó phải giúp cho chúng ta điều gì trong cuộc sống hôm nay? Khi biết cái cõi ta bà, ngũ trược ác thế và quá nhiều cái phiền trược làm cho con người ta phải sống giả nhiều hơn sống thật, thì cuối cùng chúng ta phải nhìn lại cái giả đó cho chúng ta, đem lại cho chúng ta những cái gì. Bây giờ nói về cái giả thì chúng ta đừng nói cái giả chỉ là mới cái thế kỷ 20-21 này. Mà cái giả đó khi có con người là có giả, có thật. Có cuộc sống xã hội, có sự vận hành của tâm lý là có thật giả, có xấu đẹp, có cao thấp, có tối sáng, có trong ngoài. Những cặp phạm trù đó tồn tại, mâu thuẫn với nhau nhưng luôn luôn tồn tại bên nhau. Vậy thì cái giả, ngay một con vật cũng đã biết giả chết để bảo tồn mạng sống. Mình nói con vật, khoan hãy mình. Những con vật như con các kẻ, nó biết thay đổi cái màu da của nó để không ai nhận ra. Nó vào đám cỏi, nó trở thành một màu da xanh lá cây. Nó vào trong đống gạch, nó trở thành một màu đỏ của gạch. Và nó hòa vào trong cái môi trường sống để kẻ thù không nhận ra nó. Nó tự tồn tại. Và có những con vật lại có khả năng giả chết. Chó, mèo, chim, rồi khỉ, cá heo vân vân, trong những cái màn xiếc, tự nhiên nó đang gì, nó nằm lăn ra và nó bất động. Và mọi người vỗ tay, thích thú. Và ai làm gì nó cũng làm như không biết gì. Nó giả chết. Con vật cũng còn biết đóng những cái vai tuồng khi thật khi giả đó thôi, huống chi là con người. Không cần nói giả là gì và thật là gì hết. Như vậy cái giả chết đó, nó là cái chuyện đương nhiên khi để bảo tồn mạng sống. Có một loài vật có túi, nó sống rất nhiều ở Canada và Costa Rica. Bộ lông rất rộng và mõm rất là dài. Và khi cái sự nguy hiểm đến mà nó không còn cách nào để bảo tồn thì nó lập tức từ trên cây rớt xuống đất thì bịch. Xong rồi sau đó thì miệng nó nhỏ giải ra như là bị ốm, nằm bất động. Mắt nó mở nhưng mà lại không có di động, như là chết mà mở mắt vậy. Và đặc biệt là cơ thể nó tiết ra một mùi hôi của một cơ thể chết. Những cái con vật mà ăn thịt thì nó lại không hấp dẫn với những con vật đã chết. Cho nên các con vật biết giả chết để tự bảo tồn mạng sống. Và nói đến con người, sẽ có rất là nhiều con người sống giả để tự vệ. Như vậy không phải ai giả cũng là để lừa đảo, vải thưa, che mắt thánh, mà có những con người sống giả để tự vệ. Kế tiếp người này đó thì không có mưu đồ, nhưng mà phải ngụy tạo, giả ngu, giả câm, giả điếc để cho yên thân và người ta đừng có lưu ý đến mình. Cũng có rất là nhiều người thông thái mà cứ tờ như chả biết gì, mà thật sự không có một động tĩnh gì mà đi qua được cặp mắt của anh chàng ta. Nên chúng ta đừng có nghĩ cái nghe chữ giả cho chúng ta nói cái chuyện nó xấu, không phải đâu. Nó có nhiều cái giả, nhiều kiểu giả, nhiều kiểu thật. Thì giống như chúng ta nhớ lại một câu chuyện Tào Tháo với Lưu Bị. Tào Tháo là một cái người phải nói là xảo trá, lại là từ ở trong trứng nước mà xảo trá ra. Trên có cái từ là Tào Aman, Aman là dối trá, để đặt gọi cho Tào Tháo. Và xảo trá nhưng mà quá sức là gian hùng, giỏi. Nhưng mà ai mà giỏi hơn là ta sẽ giết thôi. Và lúc đó, trong một cái bữa tiệc, có Lưu Bị cùng ăn cơm, thì anh ta nhìn ra Lưu Bị cũng là một kiệt xuất anh hùng. Nên Tào Tháo mới nói, Lưu Bị cũng là một tay anh hùng hảo hán đó thôi. Thì ngay lúc đó, Lưu Bị giật mình, rớt đôi đũa. Lưu Bị giật mình là bởi vì là Tào Tháo mà nó phát hiện ai giỏi nó sẽ giết. Cho giật mình rớt đũa. Nhưng mà may thay lúc đó lại đồng cái lúc rớt đũa là có một cái tiếng sét nó đánh, đoang một cái. Cho nên là nhìn cứ tưởng như là Lưu Bị nghe sét đánh giật mình rớt đũa. Tào Tháo nói, ồ Lưu Bị cũng sợ sấm sét như thế sao? Lưu Bị nói, dạ tôi có phải anh hùng gì đâu, cái gì tôi cũng sợ cả. Thế là thoát, thấy chưa nào? Chứ mà tự nhiên Tào Tháo phán một cái mà giật mình là có chỗ không yên đó. Thế là hiểu ý ta sẽ giết. Cho nên Lưu Bị mới là chẳng giả ngờ, giả dại đó thôi, để tự bảo tồn cái mạng sống của mình, để mà mưu đồ việc lớn. Trong cuộc sống của chúng ta cũng rất là nhiều người sống giả như vậy để tự vệ. Ai hỏi gì cũng nó không biết hết đó. Cũng có những người vì để tự vệ cho nên ích kỷ, bàng quan với tất cả, chỉ biết với cái biết của mình và tự bảo vệ cái cuộc sống của mình. Nhưng cũng có những người họ vì thời thế giả ngờ, giả ngu, giả câm, giả điếc, họ đối nghịch với những người hình hoang khoác lác, biết một chút là phải cho tất cả làng phải biết rằng ta đây rất giỏi. Nhưng chúng ta phải cẩn thận với những con người ta rất là giỏi nhưng rất là trầm tư. Thái độ đối với cuộc sống này là một thái độ rất là trầm tư, nhẹ nhàng, thản nhiên, nhưng cách ứng xử của họ vô cùng trí tuệ. Và người đệ tử Phật phải hướng đến cách sống hướng nội, nhẹ nhàng, hướng nội và thông thái, minh triết. Như vậy cái mà người ta vờ giả điếc, ngu dại để tự bảo vệ mạng sống cũng chưa phải là cái loại giả dối để lừa bịp cuộc đời. Ta tự tìm cho mình một cách sống để mà yên thân. Và cái loại người này trong những cái giai đoạn đất nước mới giao tranh xong, sau những năm chiến tranh thì nhiều lắm, nhiều lắm. Bắt đầu là từ những người ở trong những cái địa vị trong xã hội, bắt đầu họ lùi vào trong một cái nhà đơn sơ và bắt đầu họ sống cứ như không biết gì, nhưng mà họ biết hết và họ cảm thấy như vậy là yên thân. Một cái cách giả nữa đó là nó rơi vào trong cái căn bệnh của tâm lý là rối loạn đa nhân cách hay là nhị trùng nhân cách. Mình sống đây nhưng mà không phải. Cái bệnh này nó phát triển nhiều nhất là bên Mỹ đó, mà ta nghĩ là do hoang tưởng là nhiều, nhiều lý do. Nhiều khi ở Việt Nam vẫn con người bị đa nhân cách như vậy đó, rồi mình cứ tưởng ma nhập quỷ nhập gì đó, nhưng đó là những căn bệnh do đời sống tâm lý nó đem lại một căn bệnh. Là Nguyễn Thị A, nghề nghiệp là giáo viên nhưng mà không sống là Nguyễn Thị A, cứ ngồi nói chuyện mình là Lê Thị Bích Xê nào đó, là một hoa hậu nào đó, và ngồi cứ nói diễn giảng như mình là một cuộc đời của một người thứ hai. Và có những người trải qua bao nhiêu nhân cách trong một cuộc đời của mình, khi đóng vai này, khi đóng vai kia và liên tục như vậy. Đó là đa nhân cách. Nhị trùng nhân cách thì chỉ là mình sống và thêm một cuộc đời nữa thôi, còn đa nhân cách là còn nhiều nhân cách khác nữa. Thế như vậy cũng không phải là người đó, không phải thật, cũng là giả đó thôi. Và đó là một bệnh lý tâm thần, biểu hiện đó là một sự mất nhận thức về bản thân mình. Cứ tưởng mình là một người khác và sống giống như là một người khác vậy. Và căn bệnh này phát triển nhiều ở các xã hội phương Tây. Khi mà con người ta stress nặng quá, nhiều vấn đề phải suy nghĩ và nhiều cái sự ước mơ mà không đạt được, và ta rơi vào cái căn bệnh này. Và một cái sống giả nữa là do bẩm sinh di truyền, mà lúc nãy là Hương Dũng có nói đó. Tự nhiên đẻ ra cả dòng họ nói láo giống nhau hết, sống giả dối hết. Thật là đáng buồn đúng không nào? Đó. Sống dối giả dối hết từ trên xuống dưới. Đó. Cho nên ta nói thôi, đừng có nghe cái nhà đó. Cái nhà đó vô là nói láo như nhau hết. Cái lạ một điều là trên đời lại có những cái gia đình, những cái dòng họ đều nói dối như thế. Chúng ta không cần nói cũng biết cái quả báo nhãn tiền là gì. Lời nói không có ai tin và không có uy tín. Cái nói dối trước hết đó là lời nói không có ai tin tưởng hết. Trên Đức Phật mới nói là cái lời nói của chúng ta nó chia ra ba loại. Lời nói như phân, lời nói như hoa và lời nói như là như đất. Mà như phân là những lời nói ra không có ai có thể tin được ở chỗ nào và không ai có thể ghi nhận được cái điều gì. Vậy mà những con người họ nói láo đến mức độ mà họ không biết rằng họ đang nói láo. Cứ nói như vậy thôi. Và ngày nào không nói láo thì cảm nhận rằng hôm nay đã thiếu một cái gì đó chưa làm. Phải có nói láo. Và nó trở thành là ăn sâu vào trong cái đời sống của con người. Và nhiều người trong một gia đình và họ sống một cách đi với cái thói quen đó như là cơm ăn, như nước uống vậy. Kế đến thì nói đến cái tình huống ứng xử để giả dối nữa, là con người ta không phải giả, nhưng đến cái lúc đó phải buộc lòng phải ứng xử. Chẳng hạn như mình làm nghề tình báo. Tình báo thì bây giờ muốn theo dõi một kẻ buôn ma túy mà đi sau lưng cứ đi hoài thì người ta sẽ biết mình theo dõi. Trên giả vờ ngồi cái ghế cầm tờ báo đọc, đúng không nào? Nhưng mà cặp mắt thì không rời đối tượng. Đó. Nhớ hồi xưa Hương Nhũ vô học viện, Hương Nhũ dạy chư ni đó thì dạy lớp ni, còn tăng á thì được dạy cả tăng lẫn ni, còn ni thì chỉ dạy ni thôi. Nhưng mà do một yêu cầu về chuyên môn thì lần đó giáo sư Lê Mạnh Thát đã mời Hương Nhũ dạy cái môn triết phương Tây cho tăng sinh học viện khoa 6. Từ nhỏ đến lớn thì cũng từng dạy lớp ni rất nhiều, nhưng lần đầu tiên bước vào một cái lớp học mà 300-400 vị tăng mặc một cái áo màu nâu hết như vậy đó thì hết cả hồn. Mới thấy là chư tăng cái lực của họ mạnh lắm, không phải suy nghĩ lại vô như các lớp bình thường được. Dự giờ hả thầy? À, dự giờ hả? Xong thầy nói không, hôm nay tôi đưa cô Hương Nhũ vào và sẽ thay tôi dạy bộ môn triết phương Tây trong một thời gian tôi đi công tác ở nước ngoài. Và cả lớp vỗ tay ầm ĩ lên với một cái tính cách rằng rất thích thú, rằng không biết một cái trò gì sắp diễn ra đây. Xong sau đó thì thầy mới nói, đấy, Hương Nhũ thấy đó, dạy được không? Tức là nhìn thấy không khí lớp là bắt đầu khác rồi. Thầy nói, thầy sẽ ngồi đây, ngay bàn đầu, bắt đầu, con dạy đi, thầy sẽ ngồi đây hỗ trợ tinh thần cho. Bắt đầu cầm micro, không nói được gì hết. Tại có ông thầy mình ngồi đó, mình nói cái gì mình cũng sợ, mà nói cọc cả. Nói, thưa thầy, thôi nếu thầy để con dạy, thầy lên văn phòng đi, để con dạy. Thật à, không cần thầy ngồi đây sao? Thưa thầy, thì ngồi đây con khó dạy, khó nói gì quá. Được, thầy đi lên văn phòng. Bắt đầu nhắm mắt nói một hơi y như là chưa từng được nói. Vì quá run, nhưng mà cái người run quá đó thì sao? Thì tỏ ra không run bằng cách nói rất hào hùng và nói rất hay. Nhưng thật sự đó là một sự cố gắng. Giả chứ còn gì nữa, phải không? À, đó. Giả là nó hằng ngày. Nhưng mình chứng tỏ mình là một cái người giảng viên có bản lĩnh thì mình không thể run trước các thầy được. Cho nên không dám ngồi nhưng đứng và nói thao thao bất tuyệt. Và nói với trong một cái tốc độ là vì sợ hãi mà phải cố gắng để cho cái giọng nói mình hào hùng đó, thì một chập chỉ chừng khoảng 10 phút là cổ nó khô vô cùng, vì nó không có thể điều tiết được. Cho nên bắt đầu cứng ngắc luôn, không nói gì được nữa. Đó. Nhưng mà thật là may mắn làm sao đó, thì quý thầy lại nói, cô nói tiếp đi cô, tụi em có làm gì cô đâu. Xong rồi sau đó thì kết thúc giờ học một cách bình yên. Trở lên thầy nói, sao thế nào con? Thưa thầy, cũng tạm được. Con nói cũng các vị cũng ngồi yên nghe hết. Nói, mà con nói có thoải mái không, có run không? Thưa thầy, đáng lẽ phải nói run chứ. Thưa thầy, không. Giả mà, đó, cái giả là nó như vậy thôi. Làm sao người ta phải bảo vệ được cái của mình. Và cái đó không phải là bảo vệ bản năng tự vệ đâu, mà nó bảo vệ một cái ngã vi tế. Đó, chúng ta có bao giờ nhìn sâu vào trong cái đó hay không? Sau đó thì thầy lên lớp, thầy hỏi sao cô Hương Nhũ lên lớp làm việc với các vị như thế nào? Quý thầy nói, được rồi thầy yên tâm đi Đài Loan đi, để cô dạy. À ha. Sau đó rồi thầy đi, thầy nói, được rồi Hương Nhũ ơi, thấy tốt rồi, không có vấn đề gì. Thế là thầy đi. Thì 2 tuần lễ đó bắt đầu chậm chuẩn bị bài này kia nọ, làm việc chu đáo lắm để mà làm lên lớp cho nó thật tốt. Và tất nhiên với cách hướng dẫn bài của một cái người trình độ như mình, làm sao được như giáo sư. Cho nên thường nó đi vào cái căn bản, cái thấp á, cái thấp từ từ nó đi lên cao, giống như cái trình độ của mình vậy. Cho nên cái đa số nó đáp ứng được cái sự mà nhiều thầy trước đây không có theo dõi bài kỹ, thì họ thích thú họ ghi chép lại bài. Sau 2 tuần thầy trở về thì vị lớp trưởng lên nói, thầy cứ làm công việc hành chánh đi thầy, để cô Hương Nhũ dạy tụi em luôn. Xuống dây là một cái làn sóng rất lớn chứ, tại vì là ni dạy ở trong cho tăng là một cái chuyện nó chưa từng có. Đó. Nhưng mà rồi cuối cùng đó thì nó đã duy trì, bởi vì là sao, cuối cùng vẫn là thái độ của lớp đồng ý học thì các sư cứ dạy. Và chỉ có điều rằng mình không phải là thầy, không phải thầy dạy, mà mình chỉ là một người bạn, một người em, một người chị thân thiết, nhiều cái nhân duyên với nhau và nay gặp lại nhau ở trong một cái hoàn cảnh như vậy. Cho nên dù dạy 2 tiết, 4 tiết, Nhũ chưa bao giờ biết ngồi trong lớp có chư tăng, nào cũng đứng hết, đứng suốt. Đến độ sau này là chắc cũng có chân, chẳng có giãn tĩnh mạch luôn á, đau lắm, đứng nhiều quá, không bao giờ ngồi. Quý thầy nói, cô ngồi đi cô. Không bao giờ ngồi. Mình đâu phải là thầy, chỉ là một cái nhân duyên để mình cùng trao đổi với quý thầy thôi. Nhưng ban đầu thì giả, mà sau là thật. Lúc đầu đóng mọi cách để cho người ta thấy mình rất bản lĩnh, và khi nào quên bài thì nói càng to. Dạ, xin nói thật như vậy. Khi nào quên bài thì phải nói càng to và càng hay hơn. Và phải, nghĩa là cái sự ứng phó như thế nào để người ta không bao giờ nghĩ mình quên bài. Sau đó có lần, từ cái môn học đó dạy qua những môn học khác, nhưng sau này dạy những cái môn lịch sử Phật giáo Ấn Độ vân vân, hay là triết học ở trong những cái lớp đào tạo từ xa, thì cũng có chư tăng rất nhiều. Vẫn có những khi mình lầm lẫn về các cái năm tháng, Thì các vị nghe là biết mình nói sai, nhưng không bao giờ các vị nói gì hết á. Dạy xong rồi nói: thưa sư, hình như sư nói nhầm một cái giai đoạn lịch sử này này, em có ý kiến là sư xem lại có đúng như vậy không? Quả là mình sai. Nhưng quý thầy không có bao giờ mà đứng lên phản ứng, cứ để cho mình nói. Tức là trong lớp có rất nhiều vị thầy rất giỏi, nhưng mà ngồi yên để nghe mình nói cái gì. Cho nên có những thầy đáng quý, đáng kính vô cùng. Chứ có phải là mình lên mình dạy là mình giỏi hết đâu, không phải. Chỉ là nhân duyên phải có người nói và phải có người nghe, thế thôi. Và trong vòng luân hồi bất tận đó, các vị đang ngồi ở đây cũng có những vị làm thầy, làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chị của Hương Nhũ đó thôi. Chúng ta quay lại gặp nhau trong những cái nhân duyên như thế này, chúng ta giúp cho nhau để cho cuộc sống chúng ta có ý nghĩa hơn. Quay trở lại cái vấn đề giả và thật. Tất cả những cái tình huống nó làm cho người ta phải tự là trấy trá đi để bảo vệ một cái gì đó cho bản thân mình là cái chuyện hầu như ai cũng có. Câu chuyện Hương Nhũ kể thì chúng ta tự soi lại rằng trong cuộc sống của chúng ta cũng phải nói trớ cái này và trá cái kia để cho nó qua. Nhất là trong đời sống vợ chồng thì trấy trá cho qua rất nhiều. Miễn sao yên thôi, miễn sao đừng có để lộn xộn trong nhà là được rồi. Cái chuyện đó là dễ gì mà có chuyện thật với nhau, mà anh với em tuy hai là một như cái ngày mới gặp nhau được. Chỉ là nói thế thôi. Tại vì các sư ở chùa làm gì biết? Dạ biết hết á. Nghe 1001 chuyện cuộc đời, và hầu hết là đều là dối trá với nhau. Nếu như mà người vợ, người chồng rộng lượng một chút thì biết cuộc đời là như thế. Nhưng mà nếu cố chấp một chút thì cũng từ đó mà sanh ra biết bao nhiêu chuyện phiền lòng. Cố chấp là không bao giờ có thể giải quyết được, tại vì là nó sẽ là một cái vòng bất tận. Vì hãy rộng lượng bao dung cho nhau, vì chính bản thân mình cũng có thật hết đâu. Người thật hết là đã lên cung trời rồi. Giống như trong một câu chuyện Tích Truyện Pháp Cú, một ngày kia Đức Mục Kiền Liên lên cung trời dạo chơi. Trong các hàng thánh đệ tử, Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Muốn đi đâu cái là đi ha, muốn lên trời bất cứ cung trời nào, muốn xuống địa ngục bất cứ lúc nào. Lên cung trời thấy một người đang một thần tướng xinh đẹp ở một cái cõi trời hết sức huy hoàng. Nói Mục Kiền Liên mới hỏi: vậy là ngài khi còn ở dưới cõi trần gian Ta Bà, chắc ngài bố thí cúng dường rất nhiều, cho nay ở một cõi trời thù thắng như vậy. Thì cái vị kia mới trả lời: thưa tôn giả, ngày tôi còn ở cõi trần gian, tôi nghèo, tôi không có tiền bố thí cúng dường, nhưng mà phước báo thù thắng được sanh thiên là bởi vì tôi không bao giờ nói dối. Đã, có một câu chuyện trong kinh Pháp Cú như vậy. Và như vậy là dễ gì mà chúng ta nhờ cái phước báo không nói dối mà sanh thiên. Hồi đó gần chùa có cái lò chén, nó hát nhạc vàng suốt ngày. Tự mình nhớ lại câu hát của cái tức là cái lò chén nó làm chén, rồi công nhân nó mở nhạc vàng suốt ngày. Chùa mình là chùa mà phải nghe nhạc, biết chưa nào, nó vang qua bên chùa. Mà hát cái bài gì là: tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng rời xa tôi là sao? À, kiếp đam mê hả? Đúng rồi. Tôi xin người cứ gian dối. À, gì nữa? À, đúng rồi. Nhưng xin người đừng rời xa tôi. Tức là muốn cỡ nào thì cỡ, mà cứ gần tôi là được. Muốn mấy vợ cũng được, nhưng mà cứ yêu tôi. Thế đó là chính người phụ nữ đòi hỏi chuyện đấy, vậy chứ nào. Rồi là như thế nào? Mình học thơ Pushkin, hồi đó Hương Nhũ học tiếng Nga, bài thơ cũng mình còn nhớ. Em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại? Em bảo anh đừng nói, sao anh cứ lặng yên? Lời nói tựa gió bay, đôi mắt huyền đẫm lệ, sao mà anh ngốc thế, không nhìn vào mắt em? Cho nên mình cứ nói: ủa trời ơi, hát ba cái bài vớ vẩn. Nhưng đó là cuộc đời. Con gái nói có là không, con gái nói không là có. Đó, đó. Đó, tất cả đó là những cái hiện tượng của cuộc sống. Nhưng mà không phải Hương Nhũ nói vậy là đàn ông không nói dối, phải chưa nào? Đó. Tại vì cái mà người phụ nữ thích nghe, những điều ngọt, điều hay, thích cái gì trên thế gian này đều là của mình. Thích những gì tốt đẹp nhất phải là của mình. Và người đàn ông phải là yêu mình nhất. Cho nên người đàn ông tha hồ nói dối. Người đàn bà yêu qua lỗ tai, người đàn ông yêu qua con mắt. Cho nên thích thì phải chịu nghe và biết bao nhiêu nhiều điều dối trá do chính mình muốn. Vì vậy, những bài nhạc vàng, nhạc viết này kia các sư không hát, nhưng mà ngồi suy gẫm, thật sự đó là cuộc đời. Và Phật Pháp cũng từ đó, cũng đâu có khác với thế gian đâu. Đức Phật cũng chỉ rõ tất cả những vấn đề đó. Cho nên mình đâu có thể nói mấy ông làm nhạc, nói những chuyện vớ vẩn được. Đó. Và chúng ta thích những cái điều hay. An Nậu Lâu Đà nói là nhìn xuống địa ngục thấy người phụ nữ nhiều lắm. Đức Phật nói vì sao? Ông giải thích cho ta nghe. Bạch Đức Thế Tôn, buổi sáng người phụ nữ lòng tham, nhìn cái gì cũng thấy đẹp và muốn đem về nhà mình. Buổi trưa lòng đố kỵ, ghen ghét, thấy ai đẹp hơn cũng không chịu. Và buổi chiều lòng tham dục, đó, anh phải đi đâu phải về với tôi, anh phải về với tôi, bất cứ anh đó là của ai. Đó. Những người phạm vào những cái điều tiết hận người phụ nữ. Cho nên là chính vì vậy mà dưới địa ngục có nhiều. Chung quy chỉ vì tai mình thích nghe những tiếng hay, tiếng khen, lời ngọt. Và do vậy, chính những bộ trang phục của chúng ta cũng là một trong những nguyên nhân thích nghe những lời khen mà thôi. Ở đây mình không bàn vấn đề đó. Tại vì trang phục và quần áo là thuộc về sở thích. Có những người mặc đồ rất đẹp và tâm hồn cũng rất đẹp. Có những người mặc quần áo rất đơn sơ và tâm hồn rất đẹp. Có những người mặc quần áo rất diêm dúa, cầu kỳ, những tâm hồn rất ích kỷ, xấu xa. Cái chuyện đó không phải là cách ăn mặc để có thể nói lên hết mọi nhân cách của con người. Nhưng mà đôi khi nó hợm hĩnh quá, là con người ta tự hào bởi những bộ quần áo, những đôi giày và những cái túi xách, và người ta không nghĩ nhân cách của mình. Mình cũng dùng tất cả mọi thứ, và thật sự hàng hiệu đó là bây giờ là một trong những điều ước mơ của các bạn trẻ. Hương Nhũ đi giảng cho các khóa tu mùa hè, các em thích hàng hiệu không? Dạ thích, tất cả giơ tay một cách nhiệt tình. Mình không nên phủ nhận sự thật, hàng hiệu quá đẹp, quá hấp dẫn, quá đắt tiền. Và cái gì đắt thì làm cho người ta một sức cám dỗ, một cái sức hấp dẫn cho người ta phải chạy theo. Đó. Tốt thôi, các em hãy làm việc, hãy tạo ra những đồng tiền của chính mình để mua những hàng hiệu đó. Chứ đừng có nói, tại sao nó thích hàng hiệu? Bắt các em mặc giống mình hả? Không có chuyện đó. Tại sao mình lại lấy cái quan điểm sống, cái của mình để ép cho người khác? Gặp ai mình cũng thích người ta hết, gặp ai mình cũng thấy ghét người ta hết, tại người ta không giống mình. Vậy mà cái thế gian là giống mình hết thì chả phải là thế gian, chán lắm. Cho nên đừng đòi hỏi giống mình, mà tất cả đều có những cái lý tưởng của cuộc sống đem lại niềm vui và hạnh phúc cho nhau. Còn với bất cứ những cái nghề nghiệp, quần áo, trang phục, tính cách có thể khác nhau đó, nhưng người ta đi về một cái chân thiện mỹ. Chúng ta hãy hướng về điều đó. Bây giờ mà bàn luận trang phục quần áo, bàn luận lối sống thật giả, chúng ta sẽ rơi vào hí luận. Trong nhà Phật, trí tuệ bát nhã sẽ là một cái vũ khí để chúng ta hàng phục tất cả những vấn đề hí luận đó. Đẹp xấu hơn thua, thương ghét, tất cả mọi thứ. Với cái gọi là sao? Trí tuệ sắc bén còn hơn cả kim cương. Đó. Sẽ làm cho chúng ta thấy rõ rằng Đức Phật nhìn nhận tất cả mọi vấn đề này, vạn pháp là do duyên. Sắc tức thị không. Mà cái không này không phải là không có gì. Nếu không có gì thì trưa nay khỏi ăn cơm. Phải không nào? Cũng như khi Hương Vũ vừa tới đây, Hương hỏi, sư ăn gì chưa? Con pha sữa cho sư uống nha. Ừ. Tại đói bụng, uống sữa. Nếu sắc cũng là không, ăn cũng như không, mà không ăn cũng được, mà không ăn cũng được thì khỏi ăn, cho đỡ phiền muộn. Nhưng mà rõ ràng chúng ta vẫn phải ăn kia mà. Chúng ta vẫn phải sống, vẫn phải làm việc. Như vậy, cái sắc tức thị không ở đây, chúng ta phải biết cái không đó là chân không mà diệu hữu. Cái không đó là do, tất cả các pháp đều do duyên mà hợp. Mà khi hết duyên thì không còn. Nó vẫn có đó mà nó không đó. Chúng ta hãy nắm chắc cái chân lý chân không diệu hữu khi nói về bát nhã. Chứ đừng lấy bát nhã để cãi càn, nói càn. Nó sắc tức thị không mà, rồi thôi. Đó là chúng ta nói ngang, phải chưa nào? Thật sự không có cái không nào mà không có gì. Cái trống rỗng đó thì không phải là cái không mà chư tổ dạy chúng ta, Đức Phật muốn nói với chúng ta. Đó là bát nhã, là trí tuệ, là mẹ của ba đời chư Phật mà. Mà lý giải được tất cả các vấn đề vạn pháp trong đời sống này. Chúng ta hãy tập nhìn với lăng kính của bát nhã. Tức là cái gì đó nó cũng có duyên mà nó hợp, rồi hết duyên sẽ tan. Như cái lớp của chúng ta đang ngồi đây, chút nữa đây, rồi nhà ai sẽ về nhà nấy. Có những người phải đi xe về rất xa, có những người có thể đi bộ để về nhà, và có những người biết đâu không bao giờ sẽ gặp lại. Đã hết duyên. Và có những người ngày mai lại gặp, vì còn duyên để gặp. Cho nên cái gặp đó cũng đâu có thể quy định rằng sẽ gặp. Mai gặp nha, chỉ là một cái tương đối hạn hữu trong cuộc sống thôi, chứ mình cũng không thể nắm chắc được, bởi vì biết ai còn ai mất. Cái giả và cái thật nó tranh luận cho nhiều, thật sự nó cũng chỉ có một cái hạn hữu của nó thôi. Với sư cho nó là thật đó. Nhưng mà với nguyên thì nguyên cho là giả. Đó là quan điểm của mỗi người, quan kiến riêng của mỗi người. Nó chỉ tương đối mà thôi. Ví dụ như Hương Nhũ từng giảng cho các cô Hoa hậu, 76 cô Hoa hậu trên các nước về Việt Nam mình là tập trung về Vũng Tàu để mà thi Hoa hậu quý bà đẹp thành đạt trên thế giới. Ta sẽ chọn ra một cô đẹp nhất. Nhưng mà cái người ban giám khảo cho đẹp nhất thì thật sự là Hương Nhũ cũng ngồi nhìn xem thì thấy nếu mà là mình không chọn cái cô này. Tự nhiên trong bụng mình nghĩ vậy, sao ban giám khảo chọn cái cô này ta? Đó. Rồi mình hỏi một người khác thì người ta lại chọn một cô khác. Thì như vậy cái đẹp đó cũng không phải nhất thiết cái người được chọn là người đẹp nhất. Nó còn nhiều cái duyên để trở thành hoa hậu. Cho nên cũng chỉ tương đối và không thể tuyệt đối được trong cái điều đó. Rồi nếu nói về cái chuyện vợ chồng cũng vậy thôi. Đó. Nếu không biết thì được, biết ra thì sẽ có người muốn tự tử. Đó. Thà cứ là yên lặng mà lừa dối nhau đi. Chứ mà anh hôm nay có điều chân thật muốn nói với em thì tất cả không còn gì hết. Nên đôi khi có những cái người ta tồn tại hạnh phúc mong manh hạn hữu. Nhưng mà thích cái tồn tại mong manh đó, ta chấp nhận cái mong manh đó. Đó. Cho nên sư bà của Hương Nhũ hay nói, mấy con đi tu là mấy con may mắn lắm. Ở ngoài đời mấy con biết không, lập gia đình mà chỉ cần á, ông chồng ổng phản bội một cái đời không còn cái gì mà vui nữa đâu. Xong rồi Hương Nhũ nó làm gì không còn vui. Con thấy chẳng có việc gì không còn gì mà vui hết. À, nó dạy chứ không phải dạy đâu con. Cho nên mình có thể đếm xác suất là bao nhiêu con người ta sống trong một hạnh phúc mong manh không? Vì nếu lộ ra một điều là không còn gì. Nhưng cứ giấu giếm và tôi xin người đừng lìa xa tôi là được. Không có một cái trang báo nào mở ra mà nó nói vấn đề tâm lý, tâm tình đó mà không có những cái vấn đề đó. Cái trang nào mà tâm tình nó đều là những cái vấn đề phức tạp hết, của đời sống vợ chồng hết. Thì kể ra cái thế giới này quá sức là phức tạp. Mà trong khi người ta tìm đến nhau để gọi là vợ chồng với nhau trăm năm đầu bạc đó, thì người ta cứ nghĩ rằng đã tìm được nửa của mảnh đời bên kia. Đây là một nửa và tìm được nửa kia. Hai cái gắn lại một cái, như hai cái dĩa mà hai cái nửa cái dĩa gắn vô vừa khít. Nhưng mà không phải vậy. Cho nên tất cả chỉ là tương đối. Rồi bây giờ thức ăn cũng vậy, phải chưa nào? Chúng ta nói cái này bổ, cái kia độc, và cuối cùng cái gì cũng độc hết. Tất cả thịt là đều là rất đáng sợ, bởi vì ta dùng thuốc để thúc cho các con vật lớn lên. trên các căn bệnh từ con heo, con bò, con gà và làm sanh ra nhiều chứng bệnh cấp cứu rất là nhiều. Và Hương Nhũng nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta nên sợ cái vấn đề ăn thịt đi. Rồi còn rau có tinh khiết hơn để ăn không? Mình đi giảng với mình thôi. Cái em nó đưa sư về nhà chơi. Okay. Trời ơi, nguyên một vạt rau muống quá sức là xanh tươi. Mình mới cầm cái rổ chạy xuống. Sư đừng có hái bên này để bán. Còn ăn ở bên này nè sư. Đó. Tức là chúng ta ăn chất độc hàng ngày đó thôi. Đó. Và vậy là bổ và không bổ, tinh khiết và không tinh khiết cũng tương đối thôi. Thân xác chúng ta còn duyên thì sống và hết duyên thì đi thôi. Chứ đừng có nói tại cái gì mà chúng ta bệnh và chết hết. Chúng ta cũng ăn quá trời đó mà cũng chưa chết. Và cũng người mới ăn bao nhiêu đâu thì đã bệnh, đã chết. Chứ tất cả mọi nguyên nhân cũng chỉ tương đối. Đó. Cái giả trong cuộc sống là như vậy, tương đối. Có một cô giáo là dạy bộ môn tâm lý giáo dục. Hôm đó mời Hương Nhũng lên lớp để hỏi rằng tại sao ăn chay mà người ta lại còn là giả các cái thực phẩm làm ra gà, cá, heo để làm gì? Như vậy thì ăn mặn luôn đi. Đó, cô giáo nói như vậy. Như vậy là còn thèm quá thì ăn mặn luôn. Thì Hương Nhũng mới nói không. Cái chuyện giả con gà, con cá, con heo đó là do những người cư sĩ tại gia, họ muốn khuyến khích bạn bè mình cùng ăn, số đông cùng ăn. Họ nói đây, món chay cũng có gà nè, món chay cũng có cá, cũng có heo, có bò gì đó, làm những cái miếng giống đến mức độ mà nhìn bắt sợ luôn. Đó, rồi là cắt ra, rồi ăn để mà cho thấy rằng chay thì chay chứ thật sự ngon, không kém gì món mặn. Để tập cho người ta ăn, ăn chay. Chứ các sư một khi người ta đã chọn cái đời sống xuất gia rồi thì cái chuyện ăn không phải là cái vấn đề nữa. Và đôi khi ta nhìn các thức ăn như vậy, người ta bảo các sư còn thích ăn quá. Nhưng không, đó cũng là những cái phương tiện trong đời sống giả giả thật thật để mà làm cho các vị cùng ăn chay đó thôi. Vì làm mà sư thấy cũng khỏi làm cho rồi, tôm tiếc gì ăn vô khoai môn là chóng không, phải không nào? Thì thôi khỏi đi cho rồi, làm khoai môn chiên đại có dễ ăn hơn. Làm tôm, làm đồ rồi ăn vô kỳ quá. Đó. Thì cho nên đó, trong những cái giả đó, nó đều là bắt nguồn từ suy nghĩ của một nhóm người để làm. Ở cuộc sống nó là cứ muôn hình vạn trạng của cái điều đó. Thế nói, chúng ta nói đi nói lại, chúng ta lại quay lại bản thân của chúng ta. Cuộc đời của chúng ta đó thì không phải là người giả dối, nhưng trong tình huống nguy cấp chúng ta phải ứng xử. Cái chuyện đó rất là nhiều. Và đôi khi cái đó không có đáng chê. Đôi khi con người ta gọi là sao? Nguy cấp thì trí sanh. Nên không có đáng chê. Cứ không phải nghe giả là chê hết. Nhớ có một cái câu chuyện mà vui là ông cha làm nghề ăn trộm. Mà già rồi cũng phải truyền nghề lại cho một đứa con. Ba đứa con trai phải chọn một đứa để truyền. Đầu đứa nào chịu theo cha học về ăn trộm. Một thằng con nói con đi theo cha. Đêm đó cha dắt con vào trong cái nhà giàu đó. Con phải ráng lấy được mớ đồ trong nhà này nghe chưa. Thằng con nó dạ. Nhưng mà vì ăn trộm quá nghề cho nên hai cho con bước vào vừa rồi mở cửa khóa cửa lại, nhà chủ vẫn chưa biết gì hết. Rồi kế đến ông cha mở tủ luôn, nhà chủ vẫn ngủ một cách là ngon lành. Đứa con nó kính nể ông cha quá trời luôn. Bây giờ mở tủ để chuẩn bị lấy đồ trong tủ chứ gì. Không, ông cha ông tống thằng nhỏ vào tủ khóa lại, ông đi ra. Xong rồi ông leo lên trên mái tôn, ông dậm rầm rầm kêu bớ người ta ăn trộm. Thằng con nói trời ơi, cha mắc dịch, cha giết con. À, thì cả nhà ta thắp đèn sáng trưng hết. Có ăn trộm và đi tìm khắp nơi. Thằng con bị nhốt trong tổ. Trời ơi là trời, kiểu là chết rồi. Sáng mai nó mở tủ lấy áo, nó thấy mình chắc chắn 100% là mình phải bị bắt, phải bị giam cầm. Cho nên nó phải nghĩ cách thoát thân ngay trong đêm nay. Không thể nào lâu hơn. Nó cào 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 vào trong cái tủ. Giống như là chuột vậy. Xong rồi ông bố bảo trời ơi đứa nào làm sao để chuột vô tủ. Nó ăn hết đồ áo trong tủ rồi. Đó. Cho nên ông lật đật ông ra ông mở cái tủ. Mà lúc đó là vẫn còn trời tối. Cho nên vừa mở tủ nó phóng ra một cái như con mèo. Vụt ra ông chưa kịp thấy trời thấy đất gì, ông chưa kịp hoảng kinh, chuột nhưng mà to như vậy nè, ông chưa kịp giật mình nữa là nó đã phóng thuốc lên trên mái nhà, nó ôm ba, ba con gặp lại ba rồi. Ba đã giỏi, vậy là mày từ ngày mai thay tao được rồi đó. Là nguy cấp thì trí sinh, cho nên chúng ta trong những cái nguy cấp đôi khi chúng ta cũng làm được nhiều điều mà bình thường chúng ta không làm được. Thì cái đó cũng là không phải thật của mình, nhưng mà nó sanh ra trong tình huống yêu cầu chúng ta phải ứng xử như vậy. Đó gọi là cái thiền chìa khóa đó. Trong cuộc sống mình cũng vậy, mình pháp môn này pháp môn kia, nhưng mình phải có một cách gì để cứu cấp mình ra khỏi sanh tử luân hồi, giống như cái thằng bé trong cái tổ vụt ra cái lên mái tôn. Chứ bây giờ đợi còn mò trong nó tím ít vàng ít tiền rồi kia thì mai vô tù nằm chắc rồi. Cho lúc đó phải nghĩ cách thoát thân, phải nghĩ cách giải thoát là cái trước hết, đừng nghĩ những cái khác. Nhưng có những con người là khi lọt vào cái tủ mà bây giờ đi ra không có gì thì tiếc, cho nên phải bỏ ít đồ vô, phải chưa nào? Trong khi lượm cái này cái kia nó mở tủ nó bắt, trong quả tang là tủ này đang đựng tiền, tủ kia đang có vàng nó bắt thôi. Lúc thoát thân đừng cần gì nữa hết, chỉ là mạng sống. Nên chúng ta nghe này nghe kia, pháp này pháp nọ, cuối cùng cái pháp để chúng ta giải thoát luân hồi là gì chúng ta có nghĩ không? Cái thích nghe cái này nghe cái nọ, bàn luận rồi rơi vào hí luận hết trơn. Một pháp môn tu cho cuộc đời chúng ta phải có, đứng trên cái giả và cái thật để tu tập, hoặc niệm Phật, hoặc ngồi thiền, hoặc lại sám hối, hoặc tụng kinh. Đó. Hoặc là nhìn lại chính mình và tu tập lòng từ. Chúng ta phải có một cái pháp tu tập để giải quyết hướng cuộc đời mình, chứ đâu phải là cái chuyện tu giải thoát luân hồi chỉ có các sư. Các vị là những người cư sĩ, nhưng mà nhìn thấy những gì chúng ta đang có đây là cái giả tạo, do duyên mà đến. Cho dù chúng ta ngồi đây cũng có những người giàu và nghèo khác nhau, đều do duyên hết. Duyên bố thí, cúng dường, làm việc thiện rất nhiều, nay chúng ta có phước báo giàu sang. Duyên chúng ta không khéo tu, sống ích kỷ, bỏn sẻn, keo kiệt, nay vừa nghèo vừa nợ nần. Cái chuyện là nhân quả rất rõ ràng. Nhưng không phải mình sống lẩn quẩn với cái điều đó, vượt thoát lên. Tức rằng rồi sẽ buông ra, buông bỏ tất cả những cái gì gọi là cái nó theo mình, nhưng nó không thể theo mình suốt cuộc đời, mà chỉ vì duyên mà nó gá tạm với mình thôi. Cho đến chồng, vợ, con cái, tài sản, xe cộ, nhà cửa, tất cả rồi khi hết duyên sẽ ra đi. Không đợi mình chết mà ngay bây giờ hết duyên nó sẽ ra đi. Ngày Hương Nhũ đi học đại học còn sinh viên rất nghèo, từng mất hai chiếc xe đạp. Nhớ lúc đó khóc không biết bao nhiêu mà nói, vì nhà nghèo mà mẹ cho một chiếc xe đạp là cả một cái gia tài. Nhưng mà đi mua sách và dựng trước cái nhà sách đó, nhà sách trên đường Nguyễn Huệ đó, thì dựng ở đó rồi đi vô mua sách thì ra là không khóa không gì hết, chẳng gửi xe gửi gì hết, cứ nghĩ rằng là ai mà lấy xe đạp, vậy rồi mất thì là đau khổ vô cùng. Như vậy chiếc xe đạp đối với một sinh viên là một tài sản rất lớn. Và các vị, một số tiền như thế nào là lớn là tùy theo hoàn cảnh của mỗi người, chứ không có ai giống ai. Có những con người 300 ngàn là một số tiền quá lớn rồi, với một cái người đi bán vé số suốt một ngày. Và 30 tỷ chẳng là gì đối với một doanh nhân thành đạt. Cho nên tất cả những khái niệm có, còn, mất, được, thua trong cái thế gian này nó chỉ tương đối. Mình không nên lấy cái của ai làm cái của mình để đau khổ cả. Nó đều là duyên hết. Cho nên khi mà có người ta nhìn rõ được cái thật giả trên thế gian, nó cũng do chính mình tạo ra đó thôi. Và nếu cái giả làm cho chúng ta càng bị nhiều cái quả báo không hay, như lời nói giả, hành động giả và những cái việc làm dối trá, cho chúng ta tâm luôn luôn bất an, tự mình phải thấy rằng cần phải thay đổi cái giả đó. Có những con người mà lời nói quá quá đẹp nhưng người ta lại không tin, cười cho lắm cho rầm rề nước mắt, chết ruột gan mà ngoài mặt như không. Ta sống như vậy đó, bên trong là rầu thúi ruột nhưng mà bên ngoài cứ cười tươi như hoa hậu đó. hay là mặt ngoài thân thớt nói cười mà trong nham hiểm giết người không ra? Mà những người sống như vậy đó đau khổ, thiệt sự là đau khổ. Hương Vũ cảm thấy người tu được một cái hạnh phúc, đâu cần phải diễn cái gì đâu, đóng cái gì đâu, đúng chưa? Quần áo thì cứ vậy mặc thôi. Chứ mà sư thấy có đứa em họ ngoài Phan Rang, nó nói sắp đến ngày đi du lịch ở đâu đâu đó rồi, không có đồ mặc, em phải đi mượn đồ mặc. Gì mà phải đi mượn đồ? Phải mượn đồ mặc chứ. Chứ bây giờ tiền á mà đi sắm đồ, không có đồ đi chơi, không có tiền đi chơi, chỉ mượn đồ mặc. Đó, ví dụ như vậy. Thế quan niệm rằng có một cái bộ đồ đẹp trên người mới cảm thấy tự tin hay là một cái gì đó. Đi đám cưới á thì ngồi làm cái đầu tóc mấy tiếng đồng hồ, nói ủa ai cô dâu vậy? Cứ tưởng đâu mọi người ngắm mình, mà thật ra không có. Các vị cứ để ý nha, chụp hình tập thể đó là bắt đầu chúng ta dành nhau xem và ai cũng coi mình đứng ở đâu. Mình chỉ tìm mình ở đâu thôi. Ta lại tìm ta thôi, chứ còn đố mà ai đi tìm mình. Và cái hình đó 50 người thì 50 người xem thì đó là hình tập thể chứ gì. Nhưng mà ai cũng đi kiếm cái mặt mình ở đâu. Dù cái mặt mình không thấy rõ vậy cũng phải ráng tôi đây nè, nghe tôi đây nè. Đó, trên chụp hình tập thể là khỏe lắm, tại cũng đâu ai ngó ai đâu. Đó, nhưng mà ai cũng thích có mình ở trong đó. Cho nên cái cuộc sống này đó, nó cứ có một cái gọi là lộng giả thành chân, tức tưởng chơi mà thật. Nhà Nho có câu đó, tức là mình nhờ một người trung gian để mà làm quen với cô bạn đó, nhờ qua nhờ lại cuối cùng người trung gian nó lấy mất cô bạn của mình. Chuyện nó nhiều lắm. Đó là tính chơi mà thành thật, tính chọc ghẹo cho vui mà hóa ra lấy mất của người ta. Thì cái đó trong cuộc sống cũng rất là nhiều. Cho nên cái sống giả do thủ đoạn để kiếm chút lợi, lấy lợi cho mình đó, cũng là một dạng sống. Một dạng sống mà trong kinh Đức Phật từng nói, ta thấy những con người đó mà khỏe mạnh về tấm thân này 10 năm, 20 năm, 100 năm là có, nhưng khỏe về cái tâm không bệnh hoạn, chỉ 1 giờ thôi cũng không có, ngoài trừ các bậc A-la-hán. Tức là ai cũng có bệnh về tâm, tức là ai cũng có dối trá hết. Mà Đức Phật khẳng định ta nhìn cái thế gian này không có ai là không mắc bệnh về tâm cả. Mà nghe bệnh về tâm mình tưởng bệnh khùng phải vô nhà thương biên hòa đúng không? Nhưng không phải. Bệnh về tâm đối với cái nhìn của Đức Phật là tất cả những cái gì mà không phải như thật của nó, mà chúng ta nắm lấy nó, chúng ta bệnh về tâm. Nào là ích kỷ, nói xấu, tật đố, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, muốn tất cả mọi thứ trên thế gian của mình, vân vân, nó đều là bệnh về tâm hết. Và do vậy cái sống giả đó, do cái lòng tham đó mà tạo ra những cái sống giả để được những cái như ý mình. Có những cái sống giả do bệnh lý, và có những cái sống giả do hoàn cảnh, do duyên mà đưa đến. Chẳng hạn như Hương Vũ muốn giáo dục một nhóm các bạn trẻ phải sống hòa mình với những em đó. Từ một người không biết game là gì, bây giờ cũng có biết game. Là bởi phải đi chơi với những em đó để biết game nó hấp dẫn cái gì, và chơi tại sao mù trời tối đất mà không biết đói, không nghĩ đến ăn, và cảm thấy đúng là game hấp dẫn thật. Thì nếu mình xem phim thì mình cứ ngồi mình coi thôi, mình đọc truyện thì cứ ngồi đọc thôi, nhưng mà game là mình trở hóa thân ở trong đó luôn. Ở ngoài đời là một cái thằng học vừa dốt, để chưa nào, không có đồng bạc trong túi, nhưng mà vào trong cái thế giới đó mình có thể làm vua, mình có thể lấy công chúa, mình có thể làm chuyện này chuyện kia. Và hạnh phúc trong thế giới ảo đó kể ra cũng tạm quên đi những ngày tháng chán phèo. Cho nên mê game là đúng rồi. Làm sao đưa các em ra khỏi thế giới game đó? Mình có đủ sức hấp dẫn không? Game quá sức hấp dẫn. Một cái không gian 3 chiều, 4 chiều gì đó làm cho quá sức sống động, màu sắc sinh động. Trong khi mình đưa các em, đây nè, phim hay lắm nè, chiếu phim lịch sử này lịch kia, trời ơi chán chết cứ ngồi coi vậy. Còn game nó làm cho người ta hóa thân vào đó, Và nếu những đứa thông minh thì nó có thể trở thành một sếp, một lãnh tụ, một con người hào hùng trong mấy chốc. Cho nên rõ ràng cái sản phẩm của thành tựu khoa học kỹ thuật nó đưa con người ta vào cái thế giới ảo này và khó lòng đi ra được. Người lớn có đi vô thế giới ảo không? Dạ có. 3 tỷ giờ đồng hồ trong một tuần hay một tháng nè. Con người ta đốt 3 tỷ giờ đồng hồ, có người lớn và trẻ em trong cái thế giới ảo đó. Và thế giới ảo cũng là xì ke, ma túy. Thế giới ảo là những cái gì đó mà không phải đời sống của chính mình, nhưng mình lấy nó để tạm quên. Đó đều là giả hết. Nhưng có một cái sức hấp dẫn mãnh liệt. Sức hấp dẫn mãnh liệt. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài thành đạo, lúc đó mới có hình ảnh của Ma Vương. Mới có hình ảnh của Ma Vương. Ma Vương sẽ đến khi Ngài đã bắt đầu chuẩn bị chứng quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Thì những nàng con gái xinh đẹp là Ma Vương trá hình đó sẽ hiện ra để mời mọc, và không còn gì để có thể ngăn được cái lòng tham dục của con người nếu không có cái sức trí tuệ chánh niệm tỉnh giác. Và con người ta lại sa đà vào trong cái sức cám dỗ của Ma Vương quá dễ dàng, bởi vì đâu có tu tập gì đâu. Cho nên hỏi tại bây giờ bằng cách nào để đưa con người ta ra khỏi thế giới của cờ bạc, của rượu chè, của ghen? Đó là thế giới ảo, đó là giả. Cái nãy giờ cho anh ta ngồi thiền đi, cho tụng kinh đi, ta đâu có chịu, tự nhiên mà ngồi thiền. Trời, một cái thế giới ảo vô cùng hấp dẫn như vậy, biểu đi vô để ngồi thiền, không có chuyện đó. Cho nên có những con người như chúng ta đây cũng phải hòa trong cái điệu sống đó để từ từ đưa ra. Chứ đừng có giáo điều. Đạo Phật mà nói giáo điều thì chán ngấy, khô khan, trống rỗng. Mà phải hòa nhập và đưa người ta từ trong bóng tối đi ra ánh sáng. Chứ chúng ta đứng đây để mà phán người khác là giả dối, chưa chắc. Chúng ta ngồi đây để nói rằng chúng ta là người chân thật, không dám nói như vậy. Tại mỗi người sẽ có một hoàn cảnh sống khác nhau. Và cái giả thật ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu hết được. Nhưng cuối cùng, nói phải quay lại cái gì? Cái kim chỉ nam mà Đức Phật đã cho chúng ta cuộc đời có an vui và hạnh phúc. Đó là con đường bát chánh đạo. Cái bát chánh đạo đó không phải dành cho các sư, mà con đường thánh đạo 8000 là cho tất cả mọi con người muốn ra khỏi cái khổ trên thế gian này. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Mà bây giờ mình khoan nói các cái chánh khác đi, cái chánh ngữ thôi, lời nói chân chánh thôi. Chúng ta chỉ tập một cái hạt đó đã thay đổi nhân cách của chúng ta rất nhiều. Nếu một con người thích hay nói chơi và những lời nói chơi vô nghĩa, bây giờ không nói nữa, đã thay đổi nhân cách. Hồi đó Hương Nhũ đi học ở bên Ấn Độ đó, đi qua học những bài học tiếng Anh, vỡ lòng bởi vì vô lớp không hiểu gì hết. Thì trốn ra khỏi trường để đi học những cái lớp, vỡ lòng. Tại vì học viện đưa đi nhưng mà đâu có để ý là tăng ni sinh có biết tiếng Anh không, chả biết gì hết. Và vô những cái lớp thầy cô giáo dạy tiếng Anh cho lớp học sinh cấp 2. Mà học sinh Ấn Độ thì nó cao lớn, mình thì nhỏ. Nó nhìn mình giống như là mình bạn của nó thôi, chứ nó không có biết là mình chắc cũng bằng tuổi mẹ nó. Bắt cô giáo bắt đứng lên tạ người bạn của mình. Thì cứ cái ngay người bạn bên cạnh phải đứng lên để tạ cái người bạn. Thì một cái bạn ngồi trong lớp, bạn dễ thương lắm, con trai, đứng lên nó tạ Hương Nhũ. Hương Nhũ ngồi gần nó. Nó bảo bạn của tôi tên là Sister Milk. Hương Nhũ mà, Hương Nhũ là sữa, sữa là milk. Nói cho bạn tôi tên là Sister Milk. Và nó tả bạn, nó nói này nói kia, sao nó nói bạn tôi là người nước ngoài, đến từ Việt Nam vân vân. Và tôi thích bạn tôi vì bạn tôi có một điểm giống tôi. Nó nói như vậy. Xong rồi cô giáo bảo giống cái gì? Nó bảo là vì bạn tôi cũng hay cười giống tôi. Cô giáo nói không, Sister Milk không có hay cười giống em. Em luôn luôn cười vô nghĩa. Tức là lúc nào cũng nhe răng là hết trơn á. À, cô giáo bảo đó là cái cười vô nghĩa, không được cười như vậy. Sister Miu không có phải cười như vậy, cho nên không có giống em cái đó đâu. Tự nhiên một cái câu nói của cô giáo làm cho mình nhớ đến bây giờ. Lời nói vô nghĩa, cái cười vô nghĩa, không thể gọi là chánh ngữ được. Nhưng mà đời sống bây giờ người ta thường hay nói chơi, và cho là nói chơi để cho đời sống nó vui. Nhưng có rất nhiều cách nói chơi và nhiều cách khôi hài, rất là dễ thương, ý nhị, ích lợi. Thì với một cái bài nói về sống giả sống thật, Hương Nhung chỉ nói được một cái khía cạnh nhỏ thôi. Thì cái chánh ngữ đó chúng ta đừng có nói chơi nữa. Khoan nói chuyện nói dối nha. Nói chơi quá nhiều. Hầu như đi đến đâu cũng nghe các bạn trẻ nói chơi, và dùng những cái từ lóng mà chính mình không hiểu gì hết. Đấy, hoàn toàn vô bổ. Và tất cả những cái đó đều có quả báo hết. Cho nên cái chánh ngữ đó chúng ta không nên phí phạm thời gian vào trong những lời nói vô nghĩa, cái cười vô nghĩa. Hãy đem lời nói như hoa, vì lời nói như hoa làm cho người ta thoải mái, dễ chịu, và cái hương hoa để lại trong tâm hồn con người. Cái lời nói ích lợi. Lúc nào giảng cho các khóa tu mùa hè, mình cũng nói tiếng em như gió mùa xuân, một phen thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Lúc nào cũng nói các em câu đó. Nhưng mà bây giờ đôi khi mình thấy người lớn đâu có nói dễ thương đâu. Cho nên không thể phản đối khi nói các em đứng lên phát biểu trong những cái mùa khóa tu mùa hè, nói về cha mẹ, có nhiều em bất bình về cha mẹ của mình. Hương Nhung xin nói thật như vậy. Có những bạn trẻ nói về cha mẹ như một thần tượng, và có những bạn trẻ nói về cha mẹ như nói về một kẻ thù. Điều đó xin nhắc lại cho chúng ta nghe, để chúng ta có sự cảnh giác trong lời nói và trong việc làm của mình. Chúng ta biết được lời nói sẽ không giấu được bản tánh, cho nên chánh ngữ hết sức quan trọng. Chính cái ngôn ngữ của mình sẽ thấy mình, cái đời sống tinh thần của mình cao thượng hay là hạ liệt cũng qua ngôn ngữ lời nói của mình. Và nếu chúng ta sống mà để cho người ta cứ nguyền rủa, chúng ta sống mà cứ để người ta nói sống giả dối, sống man trá, thì tự mình phải biết rằng họ nguyền rủa cả dòng họ cha mẹ mình. Trong khi trên thế gian này biết bao nhiêu con người mù. Mới đây Hương Nhung mới thuyết pháp và tặng quà cho 300 người mù. Mà nếu như mà người nghèo đó chúng ta chỉ phát quà tổ chức chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ thì xong, thì người mù phải ổn định rất lâu, bởi vì họ phải nối vai nhau từng bước đi đến chỗ ngồi, dép phải bỏ vào trong túi và để dưới chân, chứ bỏ ra lát không biết dép ở đâu mà tìm. Muốn cho họ ngay ngắn thì chính mình phải tự tay mình sắp từng người, chứ mình nói ngồi giống hàng cho ngay, họ không biết giống hàng chỗ nào là ngay. Tất cả mọi sự đều rất khó khăn. Mà đưa cho họ một hộp cơm nó không có thức ăn, mà đổi lại họ cũng không chịu nữa. Họ nói cái này của tôi. Họ không biết cái sự khác nhau khi mình làm. Đó. Vậy mà tất cả họ phải về tập ngồi thiền, tập nghe pháp, tập niệm Phật và tập nói những lời chánh ngữ. Tức là họ đã những quả báo như thế nào mà nay đời sống đã không có ánh sáng, mà nay họ phải nói những lời tốt đẹp để cho họ có một cái an lành trong cuộc sống hôm nay và ngày mai. Trong khi chúng ta lại được thân người tốt đẹp, các căn đầy đủ, chúng ta lại tạo nghiệp hàng ngày không biết sợ hãi. Trong hết các chi nhánh của bát chánh đạo, chúng ta không có cái nào chánh hết, cái nào cũng tà hết. Tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà mạng, tà tinh tấn, tức là siêng năng làm những việc tầm bậy. Chánh tinh tấn là siêng năng làm những việc chính đáng. Chẳng hạn chiều hôm nay chúng ta về đây ngồi đây, chúng ta ít nhất cũng trao đổi với nhau những cái điều mà chúng ta nghĩ rút ra nó có ích lợi cho cuộc sống của mình, cho con em của mình chứ. Chúng ta tà tư duy và chúng ta đắm chìm trong cái tà tư duy đó không thoát ra được, và chấp mình là đúng, chấp mình là hơn hết, và chấp trong những cái tham, chấp mình sân là đúng, chấp cái si mê của mình là đúng. Cái tà kiến nó đưa chúng ta lẩn quẩn trong cái vòng tâm tối. Cho nên cái con đường thánh đạo 8 ngàn là cái sáng nhất để chúng ta đưa mình ra khỏi cuộc sống lẫn lộn vàng thau, giả thật lẫn lộn Ngày xưa La Hầu La có cái tật hay nói dối, mà La Hầu La là con Đức Phật đó, mà nói dối đến mức độ mà cái Đức Phật đang ở linh thú thì nói ở Kỳ Sa Quật, Đức Phật đang ở Vương Sát Thành thì nói Đức Phật ở Vườn Ông Cấp Cô Độc. Nghĩa là người ta không bao giờ kiếm ra hết và rất thích thú. Đời sống này có chuyện đó, thì vẫn lừa dối nhau và cảm thấy thích thú khi lừa đảo được người khác. Vậy mà Đức Phật đã dạy La Hầu La là cái việc làm như thế giống như là một chậu nước đã để chân vào rửa chân. Chậu nước nó còn uống được không? Chậu nước còn dùng được không? Giống như thế, con người luôn dùng lời nói dối trá lừa gạt người như một chậu nước dơ chỉ đổ đi mà không dùng được việc gì. Và nếu dạy không nghe, không thay đổi, giống như một cái thau lật úp, không được được gì trong cái thau chậu đó. Hay lắm, Đức Phật dạy cái gì cũng bằng hình tượng hết, cho nhớ rất là dai. Chúng ta cũng dạy con cháu mình bằng hình tượng, bớt giáo điều. Con phải vầy vầy vầy, con phải kia kia kia, và nó chán vô cùng, chán lắm. Giống như chúng ta phải nghe vậy, chúng ta hãy tập bằng những hình tượng hết sức cụ thể và sống động để làm cho các em nó nhìn nhận cái gì làm và cái gì không nên làm. Chúng ta phải thấy rằng cuộc sống này vì con người ta, những tin đồn, những tiếng đồn đó nó lôi chúng ta đi vào trong những cái chuyện bà tám rất nhiều. Trong khi Đức Phật từng dạy đừng nghe điều gì vì tiếng đồn, phải chưa? Đừng nghe điều gì vì đó là lời của bậc thầy nói lại. Đừng nghe điều gì bởi vì đó là tiếng nói của số đông. Đừng nghe điều gì bởi vì là tiếng nói đó nó có một uy tín của một sức mạnh nào đó. Mà tốt nhất phải suy xét. Lúc nào Đức Phật cũng dạy chúng ta văn, tư, tu, tức là nghe, suy xét rồi bắt đầu thực hành. Còn mình thì là chấp nhận làm cái loa phóng thanh miễn phí. Chỉ là nghe qua tai là lập tức nó đã được đi, thông báo đi. Và đến cái tin cuối cùng thì nó tam sao thất bổn, không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần nói là ngày mai nhà thầy, con thầy có đám cưới, thầy cho nghỉ học, nhưng mà không phải thông báo của văn phòng. Và một bạn nó nói thôi, xong nói qua nói lại, nói tới nói lui. Đó, thì là cuối cùng cái tin rằng ngày mai thầy giáo đám cưới. Thầy cho lớp nghỉ một ngày để ăn mừng, cho nên mang quà đến thầy đám cưới. Cái chuyện thêm thắt và cố ý hoặc vô tình là cái chuyện bình thường. Và chính vì vậy, nó làm cho chúng ta cuộc sống vốn đã giả rồi, nó càng rối ren hơn rất nhiều. Cuối cùng, chúng ta phải quay lại với chánh niệm tỉnh giác. Đời sống chánh niệm tỉnh giác có được, đó là sự là quay lại nội tâm, nhìn lại chính mình. Mà cái sự thực hành hàng ngày của chúng ta là mỗi một ngày có một ít phút giây chúng ta thiền định để nghe lại lòng mình, suy nghĩ lại việc làm của mình đã qua và thanh lọc những cái gì chưa được trong sạch và tốt đẹp. Còn các pháp môn về trì chú, về niệm Phật, về tụng kinh, về nghiên cứu kinh điển, những cái gì làm cho đời sống tâm linh của chúng ta được tăng trưởng lên, chúng ta phải có thực hành. Không thể bằng một bài pháp hôm nay, một cái bài nói chuyện hôm nay để chúng ta có thể nhìn rõ thật và hư, chân và vọng được. Tại vì chúng ta luôn, cái bản chất của cuộc sống này là có chân, có vọng, có thật, có hư, có giả. Cho nên chúng ta phải quán chiếu, phải tu tập, nhìn các pháp với trí tuệ thì chúng ta mới thật sự có an lạc và hạnh phúc. Còn ít gì, một cái buổi nói chuyện này thì tạm thời chúng ta phân loại ra những con người dối gian theo vì bản chất, hay dối gian vì hoàn cảnh sống, vì duyên, vì sự phản ứng, hay bởi vì bất đắc dĩ mà gian dối. Chúng ta cũng phải nhìn như vậy để mở rộng lòng từ bi, chứ không phải để phân loại để mà lánh xa trần thế. Đạo Phật là nhập thế, đạo Phật không có lánh xa trần thế, cho nên ai cũng dễ thương hết. Có một người Phật tử mà sống ở nước ngoài, các con sống ở nước ngoài, tức là nó nói tiếng Mỹ nhiều hơn tiếng Việt, mà nó biết nói với mẹ nó một câu rằng: mẹ, tại sao mẹ không thích cái này? Mẹ là Buddhist mà Buddhist là cái gì cũng thích. Một câu nói làm cho mình phải học. Một đứa bé mà biết nói với mẹ rằng, tại sao mẹ lại chê? Người Phật tử không chê cái gì hết, con Phật không chê cái gì hết. Mà nó sống bên Mỹ mà nó biết nói câu đó, tức là cái tâm từ nó lớn lắm. Nếu chúng ta nghe Pháp xong rồi chúng ta nhìn xem nha, có đứa nào nó dối vì bản chất, hay nó dối vì cơ mưu sắp sửa làm chuyện gì, hay nó gian dối để sắp sửa lừa gạt mình cái gì đấy, thì tức là cặp mắt của chúng ta luôn là một cặp mắt cảnh giác với cuộc đời. Thật sự nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta sẽ hiểu, hiểu ít nhiều về thật và hư, chân và vọng. Nhưng mà người con của Đức Phật sống với tâm từ. Người ta giả dối cũng do cái hoàn cảnh. Người ta mang tra cũng khổ đau rất nhiều mà phải mang tra đó thôi. Cho nên cái giả và cái thật, để chúng ta thấy rằng cái giá trị con người không phải những cái chúng ta mang ở trên người, mà cái chúng ta ứng xử, chúng ta suy nghĩ và chúng ta phản ứng đối với đời sống này. Một con người mặc những bộ quần áo hàng tỷ đồng mà đứng cãi nhau giữa chợ, những lời lẽ thô lỗ, người ta sẽ không kính trọng bằng một người bán vé số, khiêm cung thưa gửi, hiền hậu. Nên cái mang ở trên người chỉ là cái của cuộc sống, của cái vận tốc, cái vận hành của cái thời đại này, nó làm cho con người ta phải chạy theo thôi. Có lúc phải dừng lại để xem đâu là giá trị thật của chính mình. Bài pháp hôm nay Hương Dũng nghĩ rằng có thể tạm dừng tại đây được rồi. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em đã lắng nghe.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư cô, hôm nay thật là một yên lành, chúng con được sư cô ban cho một bài pháp nhũ rất thiết thực với cuộc đời sống hiện tại và hiện đại ngày nay. Con cũng thật là có được cái nhận thức về giả thật sau khi sư cô đã ban cho chúng con. Mà ông bà ta thường nói là đúc kết một câu để đối trị với giả thật. Câu đi với bụt mà áo cà sa, đi với ma mà áo giấy. Nhưng nếu mà một người Phật tử mà lấy cái câu đó để đối trị với giả thật thì sẽ là vi phạm vào cái giới của một người Phật tử. Bởi vì trong cái năm giới của người Phật tử thì có cái giới không nói dối. Mà không, mà nếu mà lấy giả để đó, lấy giả để đối giả và lấy thật để đối thật thì đã là phạm giới. Con xin sư cô là giải thích cho chúng con, bởi vì chúng con chỉ là phàm phu, chưa có một cái đạo nhãn của một bậc Bồ Tát. Làm thế nào để mà mình sống với cái câu đó nhưng mà không có phải là bị quả báo về nhân quả? Con xin sư cô giải đáp.
Hương Dũng cũng như các bạn thôi, tất cả chúng ta đều là nhục nhãn, tức là mắt thịt. Chúng ta chưa có đắc pháp nhãn thanh tịnh xa lìa trần cấu như các bậc thánh, các bậc A-la-hán. Nhục nhãn là chúng ta chỉ nhìn thấy nhau. Những cõi giới chung quanh chúng ta cảm nhận chứ cũng không nhìn thấy. Mặc dù trong thời pháp thoại này chắc chắn vẫn có chư thiên, sẽ có những cõi giới khác nữa vô hình, nhưng mắt chúng ta không có nhìn thấy được. Vì Hương Dũng cũng như tất cả các bạn là cặp mắt mình là mắt thịt, mắt của con người trần thế. Nhưng mà chúng ta ở đây là trao đổi thôi, chứ không phải là các vị là phàm và Hương Dũ là thánh, cái đó là không có rồi, thấy chưa nào. Chúng ta chỉ là có một cái nhân duyên, mình có một cái duyên thường hay nói chuyện của Đức Phật cho các bạn nghe thế thôi. Nếu nói về câu nói đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, như là cái tục ngữ mà dân gian Việt Nam thường hay nói để muốn cảnh giác cho chúng ta một cái điều rằng chúng ta đừng có nên mê mờ trước những cái trò lừa bịp của những con người giả dối. Chứ không phải cái câu đó khuyên chúng ta phải làm ma để ứng xử với ma. Nếu mà mình về với Phật, Bồ Tát, quý thầy, các vị chân tu, thạc đức, thì mình rất là bình yên và có cái gì ở trong tâm mình có thể cởi mở ra một cách chân thành, có thể nói lên suy nghĩ tận trong đáy lòng của mình, không có e ngại. Nhưng cuộc sống này nó đảo điên và nó nhiều mặt, cho nên không phải ai mình cũng có thể đem tất cả ruột gan ra để có thể tâm sự, trình bày hoặc là nói thật. Cái nói thật nó có cái đối tượng của nó. Và không phải mình không nói thật là mình giả dối. Cái thật nó có hai cái, một là chân thật và hai là thật thà. Cái chân thật mình sẽ nói đúng thời, đúng lúc, ích lợi sẽ nói. Còn thật thà, người ta bắt chú khai ra những cái điều bí mật quốc gia, chú nói hết là mình khùng rồi, mình không nói. Nói tôi không biết, mặc dù biết hết, nhưng tôi không biết. Đó, tại vì các vị bắt tôi phải nói mà các vị là ma, tôi nói ra hại, tôi không nói. Thì cái lúc đó, cái sự yên lặng lúc đó không phải là mình giả dối, mà yên lặng để lợi mình, lợi người. Kẻ cướp chạy ngang sang, nó đang lên một cái cơn điên đảo, nó muốn giết vợ nó. Bạn có thấy bà xã tôi chạy ngang qua đây không? Nói không, bà chạy qua đường đi cắt đồng kia kìa. Thì trong cơn điên nó vác dao nó chạy qua phía đó. Một hồi nó hết điên rồi nó trở về, thì vợ nó cũng hoàn hồn. Chứ mà đúng rồi, bà ở đường đó đó, thì có phải là nó sẽ phang bà một cái, bà sẽ bị thương tích không? Cho nên không phải lúc nào mình cũng nói thật. Chân thật và thật thà, hai cái khác nhau. Chẳng hạn như bây giờ mình đang mệt, mình không muốn tiếp cái người khách hàng đó, mình dặn cái người thư ký nói tôi không có nhà. Thế là cái người đó đến, người thư ký: dạ thưa ông chủ, tôi dặn nói là ông chủ tôi không có nhà. Thế thì tiêu rồi, thấy chưa nào. Nhưng mà phải có những lúc tùy theo cái hoàn cảnh, nhưng có những người mình có thể nói chân thật tất cả, giúp cho họ, họ sẽ giúp cho mình có một cái hướng sống, một hướng giải quyết. Sư thấy có nhiều người lên chùa gặp các sư không có cần giấu giếm gì, và tin rằng các sư sẽ giấu cho họ những cái bí mật đời tư, và ngoài ra còn chỉ cho họ một hướng đi. Nhưng mà nếu cái sự buồn các vị tìm một người bạn để tâm sự, mà nếu người bạn đó không phải là một người kín đáo lắm, thì sau đó tam sao thất bổn, bạn sẽ là người mang lửa ngoài đường vào nhà. Mà Đức Phật nói một trong những điều tối kỵ cho một người phụ nữ đó là đi đem lửa ở ngoài đường vào nhà, mà nguyên nhân là các bạn hay đem chuyện trong nhà đi ra ngoài nói, thì sau đó trong nhà lửa sẽ bốc cháy. Thì cái mà đi với Phật mặc áo cà sa thì nghĩa là đi với cái người chân chắn, bạn hiền lành, bạn thiện tri thức, mình không có sợ gì hết á. Còn đi với ma mình phải cảnh giác, thế thôi, chứ không phải đi với ma để làm ma. Nếu mình đi với ma, mình làm ma về không ai nhận ra mình nữa thì quá nguy hiểm rồi, giống như cửa tùng đôi cánh gài, phải chưa nào. Từ giả ông thầy mình xuống núi, khi trở về nhìn vào tấm kiến không còn nhận ra, bởi vì mặt mình nay mọc đầy nanh vuốt hết, mình trở thành người của một cái thế giới khác trở về, không phải chú tiểu của ngày xưa nữa, là bởi mình làm ma luôn rồi. Nhưng không, mình vẫn là chú tiểu của ngày xưa, nhưng mình đi xuống thế gian và mình biết à, cuộc đời như vậy đó. Cho nên đi với ma mặc áo giấy không phải là điều nhắc chúng ta tập nói dối, tập làm ma khi sống với kẻ xấu, mà cảnh giác hiểu ma đang làm gì. Nếu chúng ta có khả năng, chúng ta cảm hóa họ. Còn nếu không, Đức Phật dạy người biết sống một mình. Đức Phật không bắt mình phải Đức Phật không bắt mình phải là gắn bó với những con người xấu nếu mình không có khả năng cảm hóa. Cho nên có bài kinh người biết sống một mình. Và nếu có khả năng cảm hóa, mình hãy đưa họ từ bóng tối đi ra ánh sáng. Và cuộc đời này thì đảo điên lắm. Tốt nhất là chánh niệm tỉnh giác. Đừng có nghĩ ai cũng thánh, đừng nghĩ ai cũng Phật, đừng có nghĩ ai cũng bậc chân nhân. Nhiều khi mình sẽ bị họ lừa gạt. Mà sư thấy chú chứ không bị đâu. Câu trả lời kết thúc.